Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con là một Phật tử nòi. Con chuẩn bị làm lễ cưới với một người Thiên Chúa giáo. Anh ấy muốn đãi thức ăn mặn, đặc biệt là tôm. Con muốn đãi thức ăn chay để tránh nghiệp sát sinh. Anh ấy không đồng ý. Con phải làm thế nào để thuyết phục anh ấy? Đây là một câu hỏi thật sự là quá hấp dẫn, không à? Đối với ai đang chuẩn bị lên xe hoa để về nhà chồng, một sự chuẩn bị không đơn thuần liên hệ đến tình cảm giữa hai người bạn đời trong tương lai, mà còn liên hệ đến tất cả thân bằng quyến thuộc của hai họ, đặc biệt là những người sẽ có mặt tham dự ngày lễ hôn nhân hôm đó. Và đứng từ góc độ của nhà Phật thì nó còn liên hệ đến cái vấn đề nghiệp báo trong cuộc sống của từng con người, đặc biệt đó là sức khỏe và tuổi thọ. Câu hỏi này phản ánh hai khuynh hướng nhận thức khác nhau, mà có lẽ là bắt nguồn từ hai truyền thống văn hóa tôn giáo khác nhau. Anh chồng thì muốn rằng đãi thức ăn mặn có thể chứng tỏ rằng mình là một người hơi xâm tụng, hoặc là theo quan niệm thông thường phải có rượu, phải có bia, phải có cao lương mỹ vị để chứng tỏ cái ngày đó là ngày quan trọng nhất mà họ và những người kia cùng được dự phần và chia sẻ cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà nó cũng có thể phát xuất từ một quan niệm cho rằng đời sống của các loài động vật phụ thuộc và có thể trở thành một cái điều kiện để phục vụ cho hạnh phúc của con người. Còn một đàn á, thì đứng từ góc độ của nhà Phật muốn tạo rất là nhiều các cái hạt giống liên hệ đến sự sống và hồi hướng cái công đức đó cho cái ngày lễ hôn nhân của mình, và dĩ nhiên cả vợ và chồng cùng được chia sẻ và hưởng thụ cái niềm hạnh phúc đó ở hiện tại và tương lai. Nhưng mà cái mâu thuẫn nội tại nó bắt đầu xuất hiện bởi cái quan điểm khác nhau. Đó, anh chồng là muốn đẩy mặn mà người vợ thì muốn đẩy chay, và dĩ nhiên bắt nguồn từ hai nền văn hóa tôn giáo khác nhau, quan niệm về thực phẩm cũng khác nhau, về cái quả báo hạnh phúc trong cuộc đời cũng khác nhau, cho nên có lẽ là cũng khó có ai mà nghe ai được lắm. Chính vì vậy mà cô vợ có lẽ phát xuất từ một cái tấm lòng vì mình là phận vợ mà, cho nên phải chiều chồng. Mà giờ muốn chiều chồng á thì là không nỡ làm nghiệp sát, như là chiều thế nào, làm thế nào để cho cái cuộc hôn nhân ngày hôm đó diễn ra. Nếu như hai người không đồng ý với nhau về việc ăn uống thì vẫn không đánh mất hạnh phúc ở trong hiện tại và tương lai. Cái mấu chốt của cái câu hỏi nó nằm ở chỗ này. Ở đây rõ ràng không phải là vấn đề chiều nhau hay không chiều nhau. Bởi vì trong hôn nhân, trong tình yêu mà chiều á, không bền. Trong một giai đoạn nào đó, khi mà cái dòng cảm xúc tình yêu của người chồng hay người vợ được trưởng thành một cách mãnh liệt thì lúc bấy giờ người đó sẵn sàng chiều người còn lại tối đa, maximum, để chi? Để duy trì được hạnh phúc. Nhưng mà và rồi khi hai bên sống với nhau sau một thời gian thì sự chiều đó gần như không có kết quả, bởi vì cá tánh của hai bên bắt đầu xuất hiện, phát triển, và đôi lúc không khéo hai cái này trở thành va chạm, đối lập, đổ vỡ, và cuối cùng cả hai cùng khổ đau. Do đó phải làm thế nào để thuyết phục anh ấy là một câu hỏi rất lớn, mà không phải ai cũng tìm được giải đáp một cách thành công và may mắn cho bản thân mình. Thuyết phục không phải là chuyện dễ, nó là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật đó liên hệ đến tấm lòng trước nhất, kế đến là liên hệ đến cái nhận thức, cái kiến thức, và cái thứ ba nữa là cái lòng kiên định của mình về một lập trường, nhưng mà không buộc người khác phải chấp nhận lập trường mà vốn họ không thích. cái làm thế nào để họ cảm thông, họ hiểu ra được và thấy rằng việc làm đó có lợi cho cả hai, ít nhất là về phương diện sức khỏe, kế đến là về phương diện tâm linh, và hơn nữa là về phương diện đạo đức của vợ chồng con cái về sau này. Cho nên nó là cả một vấn đề, cả một thách đố rất lớn. Ở trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo và của Đạo Phật, nói chung là của người Ấn Độ nói chung, ban tặng sự sống cho các loài động vật là một phương châm đạo đức hàng đầu. Và do vậy cái nhu cầu phóng sanh không có, bởi vì con người sống rất là gần gũi với thiên nhiên, với các loài vật. Không bao giờ người ta bắt chim bỏ vào trong lòng, hoặc là bắt các loài động vật để nuôi, tạo cái niềm hạnh phúc cho mình ở trong gia đình. Còn cái nền văn hóa của Trung Hoa, Việt Nam thì người ta thường bắt các loài vật người ta thích nuôi trong lòng, lòng vàng hay là lòng bằng một cái trang sức rất là đặc biệt. Nhưng mà người ta đâu hiểu được rằng là khi nhốt những con vật đó vào trong cái lòng, cái niềm hạnh phúc của đó bị chấm dứt. Nó chỉ có thể hạnh phúc một cách giả tạo, gượng gạo trong một cái hoàn cảnh nhất định, mà nó không thể nào có được phương tiện để thoát ra khỏi cái lao luôn và giang thẳng đôi cánh tung bay ở trên trời xanh và biển cả. Dĩ nhiên là nó phải tạm chấp nhận một cái hoàn cảnh mà nó không thể làm khác hơn được. Cũng vậy, cái quan niệm của người vợ trong trường hợp này là muốn phóng sanh, làm thế nào đó để gieo trồng những hạt giống ban tặng sự sống, hay là tái tạo sự sống lần thứ hai cho một số loài động vật bị con người giam cầm và có thể sẵn sàng giết thịt bất cứ lúc nào. Và nói theo quan niệm của nhà Phật, trong những cái ngày quan trọng nhất liên hệ đến cuộc đời của mình, đó là ngày lễ cưới, ngày lễ tang, hai cái này quan trọng lắm. Và thông thường dân gian người ta tổ chức rất là đình đám, sát sanh hại vật, làm tất cả các thứ để phục vụ cho cái hương vị của cuộc sống. Và ta nghĩ rằng là thiếu cái đó thì giá trị của hạnh phúc hôn nhân, giá trị của các cái đình đám, giá trị của các cái mối quan hệ không được đề cao hay là đánh giá đúng mức. Trong nền văn hóa của Thi Chúa giáo và học thuyết có thể được xem như là bình thường, đó là vật dưỡng nhân, tức là các loài động vật được Thượng Đế nắng tạo ra để mà phục vụ cho sự sống của con người. Cho nên anh chồng Thiên Chúa giáo có thể quan niệm một cách rất là bình thường rằng ngày hôm đó mình phải tổ chức một cách rất là linh đình. Mà bây giờ tôm sú có lẽ là hấp dẫn lắm không ạ? Được xuất cảng khắp nơi trên thế giới, vì nó là một cái loài động vật thịt không có màu sắc, có nghĩa là cái độc tố của nó ít hơn các loài động vật, mà máu của nó gắn liền với lại màu thịt. Và do vậy đãi tôm có vẻ nó sang, hấp dẫn, ngon miệng. Và anh ta có thể quan niệm rằng đó là một chuyện rất bình thường, vật dưỡng nhân, nghĩa là không có gieo trồng bất kỳ một cái hạt nhân xấu nào đó liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ của họ. Quan niệm này cũng được đạo Khổng chấp nhận và một số tôn giáo ở trên thế giới đồng tình. Mà học thuyết trong nhà Phật thì đi ngược lại, cho rằng vật tham sanh úy tử, có nghĩa là tất cả các loài động vật nó một cách thức nhân cách hóa, giống như con người cũng rất là ham sống và sợ chết. Tại sao chúng ta có thể không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh một con người đồng loại bị người khác chặt đầu, chặt tay, chặt chân? Chúng ta có thể rùng mình, chúng ta có thể hoảng hốt, chúng ta có thể sợ hãi, chúng ta có thể căm tức, chúng ta có thể thương cảm trước cái nỗi đau của người đó. Nhưng mà chúng ta lại không có những cái cảm xúc tương tự đối với các loài động vật và gia súc. Là bởi vì các loài động vật và gia súc nói bằng một ngôn ngữ mà chúng ta không thể nào hiểu được. Mặc dù ngôn ngữ thông tin của chúng rất đơn giản, nó chỉ là những cái dấu hiệu khác nhau của tiếng kêu, tiếng hét, tiếng la mà thôi. Cho nên chúng ta không cảm thấy một cách ghê rợn khi mà ăn thịt vào chúng. Quan niệm của nhà Phật là tôn trọng sự sống của muôn loài và các loài động vật là một. Cho nên thể khi chúng ta phục vụ cho hạnh phúc của cá nhân mà phải đánh đổi lấy sự sống của các loài động vật, thì dĩ nhiên chúng ta đang gieo trồng mọi một cái hạt nhân, đó là hạt nhân kém về tuổi thọ. Và nếu như chúng ta không hiểu được điều đó và cũng không có thức tỉnh điều đó, không hối hận về những điều đó đã làm, thì chắc chắn rằng trong hiện đời hoặc là trong tương lai, chúng ta phải gánh lấy một cái hậu quả, đó là thân thể chúng ta bị bệnh tật rất là nhiều và có thể chết yểu. Dầu cho mình có tiền rừng biển bạc, nhưng mà tất cả những thứ này để phục vụ cho các cái loại thuốc khác nhau, và dĩ nhiên chúng ta sẽ không có được tiêu viện để hưởng thụ được những phước báo mà mình đã gieo trồng. Bởi cái hạt nhân xấu, sát sanh hại vật trong những ngày quan trọng đến cuộc đời của mình tạo thành một cái vật cản, làm cho mình không có cơ hội để tiếp nhận được cái hạnh phúc mà vốn những hạt giống của tình thương, của hiểu biết, của phước báo, của nhân từ mà chúng ta đã gieo trồng trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này. Thì đây là hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Một quan điểm dựa trên Kinh Thánh Cơ Đốc giáo cho rằng Thiền Thượng Đế tạo ra các loài vật để phục vụ cho loài người, và một quan điểm cho rằng sự sống của các loài, trong đó có con người và các loài động vật, bình đẳng với nhau và cần phải tôn trọng như nhau. Vấn đề nằm ở chỗ đó là chúng ta thấy cái nào có lợi thì chúng ta làm. Chúng ta tạm gác quan điểm tôn giáo ra một bên mà chỉ đặt ra quan điểm, thứ nhất là đứng về quan điểm sức khỏe. Rõ ràng là mình ăn mặn thì không thể nào tốt như là trường hợp ăn chay. Đó là lý do tại sao ngày nay những người phương Tây bắt đầu ăn chay rất là nhiều. Đi trên các chuyến máy bay, quý vị sẽ được hỏi là veg or non-veg, có nghĩa là mình muốn ăn chay hay là ăn mặn. Vì vậy là cái nhu cầu ăn chay để trở thành một cái gì đó rất quen thuộc gần gũi, mặc dầu nền văn hóa của phương Tây không hiểu đến cái giá trị tình thương và mạng sống của các loài động vật trong trường hợp ăn chay, như là những người chịu ảnh hưởng của tinh thần Đạo Phật. Mặc dù như vậy, nó vẫn là một cái gì đó rất có lợi cho sức khỏe của con người. Đi ra nước ngoài, bất kỳ một cái tiệm thực phẩm nào, quý vị đều có thể mua đồ chay ăn một cách dễ dàng. Và có một điều rất là ngạc nhiên, khi người Ấn Độ biết rằng ở nước Việt Nam có khoảng 85% dân số là những người theo Đạo Phật, ấy thế mà số lượng người ăn chay chưa được 2%, còn người Ấn Độ giáo ăn chay là 85%. Và do đó tìm thực phẩm chay ở những nước phương Tây bây giờ là dễ hơn rất nhiều so với việc tìm thực phẩm chay ở nước Việt Nam. Ví dụ quý vị có dịp ra miền Bắc hay là miền Trung, thậm chí là ở miền Nam, ngoài một số tụ điểm buffet chay nhân cái mùa lễ hội Vu Lan, hay là những cái tụ điểm ăn chay thì rất là đơn giản, ở tại Sài Gòn thì hầu như chúng ta hiếm thấy được những quán chay đầy ở những nơi mà chúng ta đi qua. Trong khi đó những người theo Ấn Độ giáo chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa biến việc ăn chay trở thành một cái nền văn hóa tâm linh, và giá trị sự sống của con người được đặt và đo ở trên những cái tiêu chí đó, cho nên họ ăn chay là một chuyện rất bình thường. Và nếu có dịp xem TV, quý vị sẽ nhìn thấy những người Ấn Độ rất là to con, khỏe mạnh. Như vậy vấn đề không phải là ăn chay có sức khỏe hay không có sức khỏe, mà là ăn chay như thế nào. Người Việt Nam mình chuộng vấn đề ăn chay theo khẩu vị, chứ là làm thế nào cho nó ngon, hấp dẫn, chứ không đặt vấn đề là các cái hương vị hay là giá trị thực phẩm mà chúng ta ăn. Cho nên đôi lúc chúng ta nạp vào trong cơ thể những thứ không cần thiết, còn những thứ cần thiết là chúng ta không đưa vào. Và do đó người ăn chay ở Việt Nam sử dụng quá nhiều bột ngọt, và những loại sản phẩm chay được bào chế từ Đài Loan, và bây giờ người Việt Nam đã vay mượn và nhái lại, cho nên đó, tất cả chất bổ trong đó không còn nữa, độc tố gia tăng. Do đó ăn chay không có lợi sức khỏe. Từ đó dẫn đến một số quan niệm cho rằng ăn chay làm cái gì đó đi ngược lại với sự sống khỏe mạnh, quan niệm đó không đúng. Cho nên trong một lễ cưới như vậy, chúng ta phát tâm làm những thực phẩm chay là một điều rất là đáng kính trọng, bởi vì nó là những hạt nhân đầu tiên của sự sống. Và tình yêu cũng cần có sự sống của nó, cũng cần phải có tuổi thọ. Và nếu như chúng ta ăn chay, đãi chay trong cái mùa lễ cưới của mình, hay trong cái tuần trăng mật của mình, và mình hồi hướng cái công đức đó cho tuổi thọ của tình yêu và hôn nhân, thì việc này rất là tốt. Và tình yêu và hôn nhân nhờ đó mà nó gia tăng thêm sức sống, nó theo đạo lý nhân quả của nhà Phật. Có lẽ là quý Phật tử đều nhớ một cái câu ở trong 10 điều nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mà gần như là mỗi ngày ở các ngôi chùa Bắc Tông chúng ta đều đọc, đó là cũ giả hằng thuận chúng sinh. Tức là điều nguyện thứ 9 đó là làm thế nào đó để cho lúc nào mình cũng hằng thuận, luôn luôn thuận với các chúng sinh. Tại sao phải như vậy? Bởi vì có sự tùy thuận hòa hợp với những người khác thì đời sống của chúng ta và người khác mới thật sự có hạnh phúc và an vui. Chính vì vậy mà cách đây khoảng chừng 60 năm, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là vị tăng thống đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đưa ra một cái nghi lễ đám cưới. Và bởi vì sợ người đời không hiểu về bản chất của Đức Phật hay là bản chất lời dạy của Đức Phật liên hệ đến hôn nhân hạnh phúc gia đình, cho nên Ngài đã phải dùng một cái từ để thay thế. Thay vì phải nói là cái nghi thức lễ thành hôn thì Hòa Thượng dùng đó là nghi thức lễ hằng thuận. Cái từ này rất là khó hiểu. Tại sao Hòa Thượng phải dùng cái từ hằng thuận? Bởi vì Hòa Thượng nghĩ rằng cái hạnh phúc của đời sống hôn nhân giữa hai người bạn đời có được là do người vợ và người chồng luôn luôn thuận với nhau, thuận thường xuyên, thuận trên từng cây số thì mới thật sự có hạnh phúc. Còn bằng không, người nói A kẻ nói B, người thích Bắc kẻ thích Nam thì khó có thể chung hướng chung lòng, và do đó hạnh phúc có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Như vậy là các bậc tổ sư của Việt Nam đã nhận thức rất rõ và chính xác rằng đời sống hạnh phúc là một cái gì đó không thể thiếu đối với những người tại gia. Và do đó chúng ta không nên có một cái nhìn cấm kỵ rằng mình không nên làm lễ cưới ở những ngôi chùa, bởi vì chuyện tình yêu là chuyện cấm kỵ ở ngôi tam bảo. Đó là quan điểm sai lầm. Đọc Phật kinh, quý vị sẽ nhìn thấy Đức Phật là một nhân vật tôn giáo đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, dạy rất nhiều về những yếu tố và những điều kiện và những phương pháp làm thế nào để duy trì đời sống hạnh phúc hôn nhân gia đình một cách lâu dài, chẳng những ở hiện tại mà còn tương lai. Mà khi nghe đến điều này có thể có rất nhiều Phật tử bị sốc, thì bởi vì ít nhất Đức Phật đã từng là một người có gia đình, Ngài đã từng là chồng, Ngài đã từng là cha, và dĩ nhiên cái kinh nghiệm hôn nhân hạnh phúc của Ngài có rất nhiều, cộng với cái tuệ giác Ngài chứng đắc được sau khi thành đạo làm cho con người của Ngài trở thành một cái gì đó rất là thánh vĩ cao thượng mà những người phàm phu và thánh nhân trong cuộc đời này không bao giờ bằng được. Cho nên những điều Ngài dạy về hôn nhân hạnh phúc gia đình các phương diện xã hội là những điều mà chúng ta có thể học hỏi được. Thì trong một bài kinh của Tăng Chi, tức là thuộc kinh Đạo Pali, Đức Phật nêu ra 3 điều kiện để giúp cho đời sống hôn nhân gia đình được hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta có thể ứng dụng 3 điều kiện này để thuyết phục ông chồng tương lai của mình hoặc là bà vợ tương lai của mình, nếu như bà ta hay là ông ta muốn tổ chức lễ đám cưới trên nền tảng là chiêu đãi các món thức ăn sơn hào hải vị, mà cần phải tổ chức những cái thực phẩm chay để giúp cho người đó có thể tồn tại một cách an lành về phương diện tuổi thọ. Cái thứ nhất đó là đồng hạnh, tức là hai người phải ngang đồng về tư cách đạo đức phẩm hạnh thì hôn nhân hạnh phúc mới được lâu dài. Chứ nghĩa là một trong hai người đó phải thuyết phục người kia làm thế nào để cho hai người môn đăng hộ đối về phẩm hạnh, chứ phải môn đăng hộ đối về nhà cửa tài sản vật báo hay là về vị trí xã hội như là quan niệm của Do Giáo hay là các tôn giáo khác, mà phải ngang bằng với nhau về tư cách đạo đức. Cái này là cái quan trọng nhất. Bởi vì nếu như ông chồng là một con người lãng mạn, hoa nguyệt, mà vợ là một người trung sinh, thì dĩ nhiên đời sống hạnh phúc của lứa đôi không thể nào bền được. Cho đến lúc nào đó người vợ phát hiện ra rằng ông chồng của mình còn thương thêm một người thứ ba nữa, thì dĩ nhiên hạnh phúc lúc bây giờ có thể bị sụp đổ và thương tổn rất là mạnh. Cho nên bồi dưỡng tư cách đạo đức của hai bên giống nhau, đồng lòng với nhau là một điều mà tất cả các cặp hôn nhân và những người chuẩn bị đi vào đời sống tình yêu cần phải lưu tâm một chút. Cái thứ hai đó là đồng nguyện, có nghĩa là cái chí nguyện, cái hoài bão, cái lý tưởng, sự dấn thân trong cuộc sống, trong xã hội của hai bên phải ngang đồng với nhau. Không thể có một cái cuộc sống hôn nhân lâu dài nếu như một người trong hai người có tinh thần vị tha cao cả, còn người còn lại thì không muốn dấn thân và không muốn đóng góp gì cho xã hội. Và hai cái này nó trở thành giống như trời và đất vậy. Mỗi khi ví dụ như người chồng đi làm công tác từ thiện xã hội, giao tới cộng đồng, thì bà vợ bắt đầu ghen tuông, bởi vì nhìn thấy rằng là ông chồng của mình dành quá thời gian cho mình, cho tình yêu của mình, cho gia đình mình. Bà ta ghen, bà ta tuông và bà ta cảm thấy khó chịu. Hoặc ngược lại, nếu như là người vợ thích làm từ thiện, bố thí cúng dường, vào chùa lễ bái tụng kinh niệm Phật, mà ông chồng không bao giờ muốn chở bà ta đến chùa, không muốn bao giờ đồng ý với ta về những phương diện tốt đẹp mà bà ta đang dấn thân hoặc đã dấn thân, chỉ bởi một lý do, đó là mình là người nam không thể chiều vợ theo những cách thức mà người vợ muốn, thì dĩ nhiên đời sống hôn nhân của hai người đó cũng không bao giờ bền bỉ được lắm. Có nghĩa là hai bên phải đồng chí nguyện, đồng lý tưởng, đồng cái khuynh hướng sống trong cuộc đời, thì nó có những cái sự chia sẻ một cách thầm lặng hay là một cách công khai, một cách dai dẳng hay là một cách có hiểu biết, lúc bây giờ nó mới bền và hai bên mới có thể sẵn sàng chịu đựng với nhau, thắng được tất cả những gian truân và thử thách trong cuộc đời. Và cái điều kiện thứ ba rất là quan trọng, đó là đồng nhận thức. Nhận thức ở đây không nhất thiết đó là kiến thức văn bằng học vị mà người vợ và người chồng cần phải có, mà đó là cái mặt bằng về sự hiểu biết giữa hai bên, nó phải ngang ngang với nhau. Có nhiều người không cần học, có nhiều người không cần đến lớp, nhưng mà cái nhận thức về cuộc đời, về cuộc sống, về tình yêu, về hôn nhân, về quan giao tương tế trong xã hội có một cái nền tảng rất là vững, đến độ người đó có mặt ở chỗ nào mang lại cái lòng trìu mến thân thương của những người xung quanh đối với họ chừng đó. Cho nên sự tương đồng về nhận thức và hiểu biết nó làm cho cái chất liệu của tình yêu được nuôi dưỡng lâu dài, được lớn mạnh và bền bỉ. Còn bằng như hai bên mà cái sự hiểu biết không có thiết lập được một cái nhịp cầu cảm thông, chia sẻ, bỏ qua, tha thứ về những lỗi lầm của nhau nếu có, về những cái sự khác biệt của nhau, để mà cùng chăm lo hạnh phúc của hôn nhân và gia đình, thì đời sống hôn nhân đó sẽ khó mà bền bỉ được lắm. Thì đó là ba điều kiện mà Đức Phật dạy cấu thành một đời sống hôn nhân hạnh phúc. Như vậy chúng ta trở lại câu hỏi, đó là bây giờ ông chồng ông không muốn đãi đồ chay mà bà vợ muốn đãi đồ chay, thì phải thuyết phục ông ta như thế nào để cho ông ta đồng ý và chấp nhận, mà không phải vì chiều mình mà hiểu được mình. Chúng ta có thể khởi đi từ một cái câu hỏi, đó là vật dưỡng nhân. Có lẽ là tất cả chúng ta đều còn nhớ khi Đức Phật đi quan sát những cánh đồng trong một cái lễ hạ điền, Đức Phật nhìn thấy cảnh đồng ruộng được cày cấy, chim muông, rồi thú rừng, thợ săn, người trong một cái cảnh vật đang cấu xé lẫn nhau để mà giành quyền sống, tức là mạnh hiếp yếu, và chân lý thuộc về kẻ mạnh. Thì lúc bấy giờ trong đầu của Đức Phật đã nổi lên một ý tưởng rằng thế giới này, cuộc sống này là một cái gì đó đầy dẫy những sự bất công, và kẻ yếu gần như là không có điều kiện để tuyên ngôn chân lý, phải lệ thuộc vào phía mạnh. Thì ý tưởng đó đã được một nhà thơ diễn đạt là thành 12 câu thơ như thế này, chúng tôi xin đọc ra. Đó là: đề chẳng phải đẹp màu thư sắc, như thoáng qua ánh mắt mọi người, nhìn qua cảnh Phật phơi bày, chim muông nuốt sống bao loài trùng sâu. Ngay khi ấy, kẻ vào săn bắn, tên nỏ còn đang nhắm vô chim. Bên rừng dày đặc quanh mình thì loài hổ báo đang rình thợ săn. Nhìn cảnh vật thương tâm giết chóc, nạn thương tàn không chút nghỉ ngưng, miếng ăn sự sống không ngừng, gieo nhân chém giết vô cùng dã man. Đó là cái sự suy nghĩ của Đức Phật khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó là những người nông phu đang cày cấy ruộng đồng, và dĩ nhiên là mỗi một cái cuốc đất của họ đã làm cho các loài trùng sâu phải chết, đứt ra làm hai hoặc là bị phân lên trên mặt đất. Và lúc đó chúng ta nhìn thấy những con chim xà xuống mặt đất để bắt những con trùng sâu đó làm mồi để ăn thịt. Và xa xa là những gã thợ săn nhắm vào chim để bắn giết chết. Và nếu đó là một cánh rừng thì lúc bấy giờ những loài động vật dữ, như là thú dữ như là cọp, chó sói, beo, sư tử sẽ sẵn sàng rình rập tìm cơ hội để giết chết những kẻ thợ săn này. Chỉ vậy là chúng ta thấy là một cái chuỗi tương tàn dựa trên nền tảng của sức mạnh chứ không có chân lý ở đây. Và áp dụng cái học thuyết vật dưỡng nhân thì chúng ta có thể nói rằng nếu như chúng ta vào rừng chẳng may bị các loài thú dữ ăn thịt, chúng ta có dám nói rằng là Thượng Đế tạo ra con người để phục vụ sự sống cho các loài thú dữ đó hay không? Thử đặt một câu hỏi to tướng cho bản thân mình. Và nếu như chúng ta chấp nhận là được, Thượng Đế tạo ra mình để cho các loài vật lớn hơn mình ăn thịt, mà không, chúng sẽ bị chết đói, thì lúc bây giờ chúng ta được quyền ăn mặn một cách thoải mái, không sao hết. Bởi vì chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái cảnh giết chóc tương tàn để phục vụ mạng sống cho nhà. Còn nếu chúng ta nói rằng không, tôi không thể nào phục vụ sự sống của mình cho các loài động vật dữ, tôi phải bảo vệ mạng sống, tôi phải tự vệ, tôi phải giết chúng bằng nhiều cách khác nhau, thì các loài động vật nhỏ hơn mình chúng cũng có những cách suy nghĩ như vậy. Nhưng rất tiếc, sức mạnh của chúng không đủ sức tự vệ để thoát ra khỏi cái bàn tay dữ của chúng ta, mặc dù cái dữ đó được nuôi lớn bằng một cái nền văn hóa tôn giáo sai lầm. Đó là vật dưỡng nhân. Cho nên ăn đồ chay là một điều rất là tốt, bởi vì có rất nhiều người, gần như là 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ lúc mới sinh ra cho đến lớn lên. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ, cũng có chồng, cũng có con cái. Ấy thế mà sức khỏe của họ đâu có kém, và thậm chí họ còn ít bệnh hơn là một số người ăn mặn. Bởi vì trong các loại thịt kho mỡ á, nó làm gia tăng những hạt giống về bệnh tật rất là nguy hiểm. Cho nên đó, chúng ta có thể vận dụng cái tinh thần sự sống bình đẳng như cách mà Đức Phật đã quan niệm nhìn thấy được trong lúc mà Ngài quan sát một cái lễ hạ điền, để thuyết phục ông chồng của mình hiểu được rằng chúng ta không ăn ngon một bữa không chết. Chúng ta chiêu đãi bạn bè một buổi ăn chay như vậy chưa chắc gì mà họ cho rằng là dở. Bởi vì thông thường cái gì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, sinh ra cảm giác nhàm chán. Hằng ngày chúng ta ăn mặn, giết thịt, rồi cao lương mỹ vị, bây giờ ăn chay, từ lúc bây giờ cái cảm giác được thay đổi một cách hoàn toàn. Và do đó chúng ta có thể ăn một cách rất là ngon. Như vậy là cái quan niệm, cái thói quen về ngon hay không ngon nó lệ thuộc rất nhiều vào cái quan niệm sự sống, nền tảng văn hóa truyền thống mà chúng ta được nuôi lớn, được giáo dục. Do đó người Phật tử nữ đó có thể khuyên ông chồng của mình bằng cách là: bây giờ anh hãy chiều em. Đầu tiên phải dùng cái từ chiều, bởi vì tình yêu có thể làm cho người ta có thể bỏ qua tất cả, làm tất cả, chín suối mười đèo, điều kiện cỡ nào người ta cũng phải làm được hết á, nhất là ngày cưới mà. Và nếu như ông chồng đó không chiều được thì mình phải đặt lại một dấu hỏi rằng là trong cuộc đời còn lại mấy mươi năm chung sống, liệu anh ta có thể chiều mình một cách chánh đáng như là mình khuyên anh ta ăn chay, phục vụ lễ cưới bằng những thờ Phật chay hay không. Dĩ nhiên là đừng có lợi dụng vào cái chiều để chúng ta làm tới là không được. Nhưng mà những cái gì mà nó chính đáng mà cái người kia không thể nào chiều cho mình, thì chúng ta có thể đặt ra một vấn đề rằng đây là những con người không thể nào đồng quyền, không thể nào đồng nhận thức, có nghĩa là cái sự cảm thông, cái lý tưởng, cái sự sống nó bị chênh lệch với nhau, thì hạnh phúc bị đe dọa bất cứ lúc nào. Cái thứ hai nữa mà mình khuyên người đó là tìm cái hương vị ngon bằng sự thay đổi, chứ không phải là buộc anh ta phải từ bỏ những cái mà cái món mà anh ta thích. Dĩ nhiên là sau khi mà hai bên lập gia thất với nhau thì người chồng vẫn phải tiếp tục ăn mặn, mà chưa chắc gì người vợ đó là ăn chay. Họ có thể ăn mặn hàng ngày, nhưng mà ngay cái lễ cưới mà nhất là giết tôm thì chúng ta thấy là mỗi một cái bàn là 10 người đi, có thể 1 ký tôm. 1 ký tôm là bao nhiêu con? 40 con, 50 con. Và nếu như đãi 50 bàn thì chúng ta nhân lên là như vậy là bao nhiêu con, số lượng rất là nhiều. Trong một cái lễ cưới, trong một cái niềm vui hạnh phúc trọn đời của mình, mà mình đã phải để cho vài trăm con tôm như vậy phải khổ đau chấm dứt sự sống, thì chúng ta đang gieo trồng một hạt giống rất nguy hiểm cho cái tuổi thọ của tình yêu của chính mình và tuổi thọ mạng sống của mình về sau này. Nói chung là cố gắng làm thế nào đó để thuyết phục, chứ đừng buộc anh ta phải chiều theo một cách là thương quá hay chiều, mà cái nhận thức không tới, nhận thức không đạt được, thì lúc bây giờ cái chiều đó nó sẽ có thể có những cái tác dụng phụ về sau này rất nguy hiểm. Cho nên vấn đề còn lại là ở trí khôn của người vợ. Bởi vì người ta nói rằng chồng mà thành đạt 80% là nhờ vợ, hạnh phúc hôn nhân gia đình 80% là nhờ bà vợ, ông chồng đóng vai trò có 20% thôi. Bởi bà vợ nè, vừa lo cho chồng, cho con, cho hạnh phúc, thậm chí luôn cả bếp núc. Hai người vợ và chồng cùng đi làm về mệt nhòa với nhau hết, ông chồng có thể ngã lưng ra nằm thoải mái, nhưng bà vợ không thể. Phải nấu cơm, phải phục vụ, bằng không ông chồng sẽ nghĩ rằng bà vợ này không hiểu gì về cái công dung ngôn hạnh của quan niệm văn hóa Việt Nam và Trung Hoa đã áp đặt lên người nữ, ví dụ như vậy. Cho nên cái vai trò người nữ rất là lớn. Do đó nếu như trong những cái ngày tháng đầu tiên mà người nữ không thể thuyết phục ông chồng mình được bằng tình yêu, bằng sự hiểu biết, thì chúng tôi e rằng là về sau này khó có thể đảm bảo hạnh phúc một cách lâu dài. Cho nên trí khôn và sự thành công nằm ở người vợ. Câu hỏi kế tiếp là: con theo đạo Phật, anh ấy theo đạo Thiên Chúa giáo,